Thế đây chúng là chúng ta sẽ tọa thiền một chút để học.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 6 năm 2013. Hôm nay là ngày thứ tư của khóa tu ở Sangha. Và cái vèo là sắp hết khóa tu rồi thưa các vị. Chúng ta còn một buổi mai nữa, tức là tối mai chúng ta có một buổi học. Và tối thứ bảy thì chúng ta
nghỉ sớm
vào lúc 6 giờ. Tất nhiên là khoảng 5 giờ thì chúng ta sẽ có cơ hội ngồi lại đây để tổng kết đôi điều về khóa tu đi ngang qua 6 ngày. Rồi sau đó thì dường như Chủ nhật thì chúng ta không có buổi học phải không? Mai phước.
Chủ nhật về thầy mới từ sáng nói tiếp thầy. Thầy dạy mới từ có người đông mà bên mới từ ăn không nhiều mà.
Sáu ngày lại Phật ở đây tôi nghĩ là các vị đã sợ rồi.
Thầy nhà thử thưa thầy bên đó một nhóm quý vị không có đi bên đây được. Tại vì cháu đưa cháu đi học đã 8 giờ tới đi từ là tới công thì rồi lắm nhất là hai vợ chồng nói chuyện với thầy ông ấy mong thầy lắm.
Sáu giờ sáng Chủ nhật về mây từ lại Phật tiếp. Tôi cũng không có hiểu sao mà các vị có gan dữ vậy ha. Lại Phật chưa sợ ha. Xem ra cái pháp môn này vậy mà thành công rồi. Thôi chuyện đó tính sao. Chuyện bây giờ đó là chuyện chúng ta học vô cái bài học mà chúng ta đã mở ra mấy ngày rồi mà vẫn chưa đi tới đâu cả. Thưa các vị, là hôm qua chúng ta định đi vô một cái phần khai triển nhưng mà vẫn chưa xong. Các vị còn nhớ là ngày đầu chúng ta nói đến một kiếp lao sao của đời người. Rồi ngày thứ hai chúng ta nói đến những cái khác biệt giữa cuộc đến đi. Rồi vấn đề thứ ba đó là quyết định vận mệnh của mình trong chính bàn tay của chúng ta. Và dường như mình đã khai thác một điều đó là người xưa đã mở lối cho chúng ta để cho chúng ta đi vô. Và cái chuyện này thì nó như là phim dài nhiều tập. Tại vì tới 1700 vị thiền sư mở lối chứ đâu phải một hai người. Thế rồi từ cái câu chuyện mở lối của các vị thiền sư trong quá khứ, chúng ta lại mở thêm những lối mới nữa. Cho nên nó càng ngày càng sinh ra rất là nhiều ngã tẻ. Và trong cái ngôn ngữ của văn học cổ người ta gọi là ngã tẻ mất dê, các vị biết không? Có ông kia, ông mất con dê. Trai tôi trai tới gái nó đi tìm. Nó đi tìm một buổi chiều. Nó về hỏi cháu có tìm được không. Nó nói dạ không. Hỏi tại sao. Nó kêu ngài đi một đoạn cái đường nó có ngã ba. Rồi đi một đoạn của một đường ngã ba nó lại có ngã ba. Rồi đường có ngã ba nó lại có ngã ba. Cuối cùng không biết đi đường nào cả. Các vị hình dung là một nó sinh ra ba. Rồi ba sinh ra nhiêu. Ba là chín ra. Chín. Rồi chín nó sinh ra. Do vậy cho nên nhiều ngã tẻ rồi mình không biết tìm ra cái đường nào để thấy được cái bản thể tâm bất sinh bất diệt của mình. Và thưa các vị, cũng may là ngôn ngữ của các vị thiền sư đó, họ dù có đi quanh quanh nhưng mà họ đều mời chúng ta quay về để nhận cho được cái gì là tự thể bất động của chính ta. Ví dụ hôm qua chúng ta dẫn một câu ngữ cú đó. Người đầu tiên đó là ngài Tử Ngọc Sơn. Ông ở núi Tử Ngọc Sơn, tên gì đó tôi quên rồi, hình như Đạo Thông hay là gì đó. Ông khai ngộ cho ngài Du Do. Khi Du Do hỏi thế nào là Phật, rồi ông kêu một tiếng nó tướng công. Du Do dạ. Ông nói chớ có hướng ngoại, cánh mạc vọng cầu, tức là đừng có vọng cầu bên ngoài, Thế rồi vị thiền sư thứ hai lại không chấp nhận, nói ôi có chừng cái gã Du Do này bị chôn sống trên cái núi Tử Ngọc Sơn chăng. Thế rồi Du Do nghe một lời, một câu phán như thế, ông ấy mày mò tìm tới vị thiền sư kia. Tìm tới thì cũng hỏi câu hỏi đó, thế nào là Phật. Ông cũng gọi tên, nhưng mà không gọi tướng công nữa, mà gọi đích thị tên của Du Do là Du Do. Dạ. Ông không khai thị cái câu bình thường đó là đừng có vọng cầu, là đừng hướng ngoại, đừng để tâm thức ngược xuôi, mà ông là chỉ thẳng cái gì đó, cái gì đó hoặc là cái gì đây, hàm nghĩa chi, cái gì biết dạ khi người ta gọi đó. Và thưa các vị, dù cho họ nói có nghìn lời khác biệt, họ làm những việc nó rất là kỳ lạ, nhưng mà điều chỉ một việc đó mà thôi, chứ không có việc khác. Cái gì làm cho chúng ta đứng dậy, cái gì làm cho chúng ta bước đi, cái gì làm cho chúng ta nheo mắt nhướng mày, cái gì làm cho chúng ta biết buồn, biết giận, biết ghét, biết thương. Tất nhiên nó rất là gần, ví dụ như buồn với giận, ghét với thương, nó rất là gần cái nhận biết buồn, nhận ghét, thương. Nhích một tí thì các vị là phàm phu, mà nhích lui một tí thì các vị là thánh. Và cái chỗ này thưa các vị phải khéo vô cùng, tức là phải rất là thông minh mới có thể thừa đương được, bằng không thì không có cách gì thừa đương được cả. Và không phải là chúng ta nghe ngữ cứu của nhà thiền rồi suy nghĩ, rồi phân biệt, rồi đắn đo, hay là dùng cái tâm thức của mình hướng ngoại vọng cầu, mà chúng ta phải quay trở về tĩnh tâm lặng lẽ, giống như người lấy viên châu với đáy hồ nước vậy đó. Lội xuống mà mạnh chút á, thì bùng cáo nó tràn lên không thấy, mà không lội thì không lấy được châu. Cho nên tu là chuyện phải làm, thế nhưng mà rất nhẹ nhàng, rất thông minh, rất đồng thấm, và phân biệt được cái nào là cái bị biết, tức là cái nào là đối tượng bị thấy, rồi cái nào là cái thấy, và các vị chỉ cần an trú trong cái thấy thì rất là tự nhiên an trú được trong thiền tập. Và cái thấy này thưa các vị, nó có vắng lúc nào đâu. Mắt nhìn là thấy, âm thanh đến thì liền nghe, bật sáng hiện tiền. Và các vị chỉ đo được cái mức độ các vị nhận ra được đạo bằng cách là khi các vị để tâm bồng bềnh suy nghĩ ngược xuôi, rồi các vị giật mình là tại sao mình để tâm thức mình nó rong ruổi về quá khứ, về tương lai, thì ngay phút giây giật mình các vị dừng lại thì có cái trạng thái nhận biết sáng ngời hiện tiền rồi. Và cách thử thứ hai cũng dễ đi vô nữa, là ví dụ như các vị niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, các vị niệm một loạt sùm như thế, là các vị dừng, các vị không thèm niệm nữa, lặng luôn, tâm thức này nó không còn khởi một cái tiếng thầm thì gì cả. Một phút đi qua là các vị bắt đầu niệm Phật lại, thì cái giây phút ngắn đó thưa các vị là nó không có tiếng niệm Phật, có phải vậy không? Mà trong lúc cái tiếng niệm Phật vừa gieo vào tâm thức, cho nên nó làm cho lắng động tâm thức các vị, cho nên cái quãng trống, quãng lặng nó không có một cái suy nghĩ gì khởi lên cả. Không buồn, không giận, không ghét, không thương, không nghĩ về quá khứ, không tâm tính tương lai. Và giây phút đó đâu phải chìm vô giấc ngủ đâu, vẫn tỉnh táo, vẫn không có làm vô trạng thái vô trí tâm. Thế thì giây phút biết nó vô cùng bình thường, chứ không có gì khó hiểu cả. Ngay bây giờ đã có mặt nó rồi. Tóm lại, cái phương pháp của người xưa khai ngộ nó vô cùng là dễ hiểu. Có điều mình không có thừa đương được, mình không có nhận được cái chỗ này nó quan trọng. Rồi ví dụ như mình nhận được, mình cũng không có khả năng mà sống được, tại vì dường như nó rất là nhạt nhẽo, nó trống lỏng, nó không có cái gì hương vị sắc màu cả. Trong khi đời sống chúng ta đã quen là phải có buồn, có vui, có nghĩ suy, có ưu tư, tức là có những sắc màu tâm thức chúng ta mới chịu được. Còn cái trạng thái nhận biết nó vô ngôn, lặng lẽ, tĩnh tại hiện tiền, dường như nó rất là trống trải, nó không có hương vị chi, rồi chúng ta không sống được, thế thôi. Chứ còn kỳ thực nó vô cùng mà dễ nhận ra để sống. Cho nên cái từ thừa đương của thiền sư nói nó rất là quan trọng. Thừa đương có nghĩa là nhận lấy, gánh vác lấy, sống được với điều đó. Rồi một câu thiền thoại thứ hai mình hay dẫn ra, đó là ngày tử hồ một hôm, nửa đêm ngày la làng sùm bớ làng xóm ăn trộm. Và chư tăng nghe ông la sùm như thế, nhắc là một vị hòa thượng đường đầu, tức là hòa thượng trụ trì của chùa, mà la làng la xóm giữa khuya như thế thì ai mà chẳng chạy tới. Thế rồi họ hè nhau mà chạy tới, và cái ông tăng nhanh chân nhất chạy tới gặp ổng, thì ổng thập cổ ông nói: "Mi đây, chính mi đây." Ông kia hồn vía lên mây: "Dạ không, dạ không, không phải con hòa thượng, không phải con, không phải." Thì các vị hình dung rằng là nửa đêm nửa hôm như thế vừa chạy tới, thế nhưng mà bị chọc cổ nó, chính là mi, nó đây, thì đã kinh hoảng rồi. Vừa bị người ta thập cổ thì liền nghĩ, khi mà ngài la lên một tiếng là chính nó đây, thì đã run sợ rồi nghĩ rằng là ổng nói mình là tên ăn trộm. Thì các vị thấy ý thức của mình nó nhanh đến độ nào. Trong khi đó thì ngài thập cổ mà nói chính là mi, mà mi không dám nhận. Hàm có nghĩa chi? Không thừa lương. Chính là hắn mà hắn không dám nhận là hắn. Chính là cái nhận biết hiện tiền mà không dám nhận, không dám sống với nó. Cứ sống theo cái đối tượng bị biết, chứ ta không có thể sống với cái chủ thể biết. Mà sống với đối tượng thì sống với phiền não, sống với lo âu, sống với nghĩ suy, sống với phiền muộn, sống với sinh diệt của ba cõi sáu đường. Và sống với cái thể nhận biết bất động thì sống với tâm Phật bản nhiên. Nó gần trong một đường thôi, kẻ tóc, chứ nó đâu phải là xa xôi gì đâu. Thế nhưng mà người ta vừa nắm cổ mình thì mình la: "Tôi không phải, tôi không phải." Chối lầy lẫy. Và ông hạ câu là: "Chính là nó mà nó không dám nhận đó chứ. Chính là mi mà mi không dám nhận. Chính là hắn mà không dám thừa đương thôi." Thế nên thưa các vị, là người xưa họ dù có vẽ ra ngàn lối, tức là trên trần thế thì nhiều đường tẻ cho nên bị mất dê, nhưng mà trong đạo thì thưa các vị, dù có một ngàn lối nhưng mà chỉ có một con đường duy nhất mà thôi. Đó là đâu? Quay về nhận ra cái gì đang hiển hiện, đang rõ ràng, đang nhận biết, đang sáng tỏ nơi các vị. Không vắng lúc nào cả, không thiếu lúc nào cả. Và khi mình nhận ra được điều này rồi, thưa các vị, là coi như là an thân lập mạng được rồi đó. Cái từ an thân lập mạng có nghĩa là mình sống an ổn nơi cái vùng đất không sinh không diệt của chính mình, và đoạn đứt được phiền não hiện đời, chấm dứt được nghiệp thức ba cõi lăng xăng, hứa với lòng rằng là trong một kiếp này giải quyết xong việc tử sinh. Và không có nhận được chỗ này thì thưa các vị, mình học đạo lây quay, học hoài rồi không biết đường vô, và tu cũng không được. Còn nhận ra được chỗ này thì tu rất là dễ. Tu như trò chơi thôi. Bởi vì có cái gì nghiêm trọng đâu. Các vị đi tới, các vị đi lui, các vị ngồi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, vân vân. Biết được điều này thì liền an trú trong thể tâm bất động. Rồi biết được cái chỗ này thì thưa các vị, dù có những cái buồn, cái giận, cái lo âu nó sinh khởi, nhưng mà các vị mỉm cười. Các vị là nhân chứng nhìn buồn giận đến đi, chứ các vị không hề là những cái buồn giận đến đi. Các vị cũng có quyền suy nghĩ ngàn vạn việc, nhưng mà các vị không phải là cái tâm thức rối rắm bời bời, mà các vị luôn an trú trong cái vùng tâm bất động, nhìn cái sự suy nghĩ của các vị nó đang vận hành. Mình đừng tưởng là thiền sư rồi không suy nghĩ. Họ vận dụng trí não bình thường thôi, họ vẫn suy nghĩ. Thế nhưng mà cái dễ thương của họ đó là họ suy nghĩ, nhưng mà họ không có chìm ngập trong cái suy nghĩ giống như ta. Họ ưng suy nghĩ thì họ suy nghĩ, rồi họ ưng dừng, họ cắt cái cụp, họ dừng. Họ làm chủ được hệ thần kinh trí não của họ, làm chủ được những dòng suy nghĩ của họ, thậm chí họ làm chủ được cảm xúc của họ nữa. Thế thì thưa các vị, nó không có gì khác biệt nhau cả. Về mặt mũi, về đời sống thì không có gì khác biệt, nhưng mà cái chỗ khác biệt một chút xíu thôi, đó là người đó nhận ra họ chính là người chủ, chứ không phải là kẻ tôi tớ như chúng ta. Còn chúng ta thì luôn đồng nhất mình với tôi tớ, luôn đồng nhất mình với cái ý thức đang ngược xuôi vận hành, đồng nhất mình với cái buồn giận ghét thương. Còn thiền sư thì ảnh luôn là người chủ, nhìn thấy vui buồn đến đi như kẻ tôi tớ, và nhìn thấy dòng tâm thức thầm thì ngược xuôi như những tên đầy tớ thôi. Biểu nó đi thì nó đi, biểu nó dừng, rất là nhẹ nhàng. Và tu như thế thì nó như trò chơi thôi, chứ không có gì mà ghê gớm cả. Tại vì không lúc nào không tu được, không nơi nào không tu được. Trong chùa, trong sở làm, ngoài đường phố, đang lái xe, vô sắp biên. Và khi họ ngộ đạo rồi, thưa các vị, họ còn tuyên bố một câu làm cho thiên hạ bàng hoàng nữa là: dâm phòng tử tứ vô phi thanh tịnh đạo tràng. Tức là nơi nhà điếm, nơi quán rượu, nơi sòng bài, không chỗ nào không thanh tịnh đạo tràng cả. Tức là cái người như thế thì chỗ nào họ cũng tu được, họ chỗ nào cũng là thánh cả. Vào bùn mà không giấy bụi, vào lửa mà lửa không cháy, vào nước mà nước không ướt chân, là như vậy. Cái nghĩa bóng của nó là như vậy, chứ không có nghĩa là ông bước vô nước mà nước không ướt. Đừng có nghĩ rằng thiền sư rồi vô lửa, lửa không cháy, cháy tiêu ra rồi nha. Thế nhưng mà thưa các vị, cháy hình hài của họ, thân xác của họ, chứ còn họ luôn thấy họ là cái biết, chứ họ không hề là cái bị biết. Thế thì cháy cái thân của họ chứ cháy họ đâu. Còn chúng ta thì thưa các vị, mình khổ đau tràn ngập là do vì mình cứ đồng nhất mình với cái sở hữu của mình, đồng nhất mình với sở hữu bên ngoài, đó là này của, này tiền, này cửa, này nhà. Đồng nhất mình với cái sở hữu mà có hồn sinh động đi tới đi lui, đó là người thương của mình, chồng của mình, vợ của mình, con của mình. Không cần đụng vào các vị, đụng vào con các vị cũng khóc được rồi. Không cần chọc các vị, chọc người thương của các vị thôi, các vị cũng miếng trả miếng rồi. Mắt, răng đổ răng, chứ không cần đụng vào các vị làm chi. Do vì ta cứ đồng nhất ta vào những cái rất là bên ngoài. Và đôi khi mình đồng nhất với cái thân của mình thì nó ít, mà mình đồng nhất với cái sở hữu bên ngoài, đó là con mình, chồng mình, vợ mình, nó còn nặng hơn với thân mình đó. Thà tôi chết chứ tôi không để mất vợ của tôi đâu, mất chồng của tôi đâu. Có như thế không? Ai mà giật chồng của tôi thì thà tôi tự sát cho rồi, chứ tôi nhìn thấy cảnh này là sao tôi chịu nổi. Mà không có cái gì vụng về mà cái kiểu này. Vậy mà người ta cố gắng làm đấy chứ. Do vậy thưa các vị, thấy được đạo rồi thì có con đường tu nó rất là thanh thang, và mọi việc nó nhẹ tên như là chiếc bông bồ công anh bay bay lên trời, thổi nó bay mất. Phiền não khổ đau ưu tư sầu muộn các vị thổi nó bay, nhẹ tên, không có gì khó khăn cả. Và không thấy được cái điều này thưa các vị là ta tu trên cái ngọn mà chơi thôi, chứ còn kỳ thực ta khó đoạn trừ được phiền não lắm. Và càng khó để có thể làm cho tâm chúng ta an. Tại vì chỉ tu trên mặt ý thức sinh diệt thôi thì tâm nó an rất là chậm. Và có khi mình tu tới tam a tăng kỳ kiếp, đúng như kinh nói đó, phải mất tam a tăng kỳ kiếp, ba a tăng kỳ mới có thể nếm được hương vị chánh pháp. Còn nếu các vị đột nhập thẳng vào cái nguồn cội của tâm bất động, các vị nhận ra rồi thì con đường tu rất là dễ. Và 1700 công án thiền đều chỉ chỗ này chứ không có chỉ chỗ khác nha. Các vị đọc rồi, kỳ thực là nếu có chút năng lực quán chiếu, năng lực tu thì các vị thấy chỗ này thôi à. Cái công án đầu tiên mà hầu như ai cũng thuộc lòng và Bích Nham Lục của Ngài Viên Ngộ, Ngài dẫn ra, đó là công án an tâm của Quỳ Khả. Là một công án nó vô cùng dễ hiểu để cho các vị nắm được vận mệnh của chính các vị mà tu. Đó là công án khi Huệ Khả lòng rối bời bời đến lãnh lễ Ngài Bạc Ma: bạch thầy, xin thầy từ bi mở cửa cam lộ cứu con, lòng con đang rất là bất an. Tổ trợn mắt nói: mi đưa cái tâm bất an đây cho ta, ta an cho. Huệ Khả rất là bàng hoàng, lặng yên bất động nhìn cái tâm bất an của mình, kiếm thử coi nó ở đâu, đang đưa ra cho tổ, tổ an tâm dùng, kiếm hoài không có. Cho nên đảnh lễ nó giờ bạch tổ, giờ con kiếm cái tâm bất an kiếm không ra. Tổ nói: ta an tâm cho mi rồi đó. Và thưa các vị, ổng nào hề xoa đầu thổi ký, phải không? Ông cũng không hề là dạy cái câu gì khác cả, chỉ nói một câu phản vấn thôi, tức là hỏi ngược lại. Ông đưa cái tâm bất an lên cho ta, ta an cho. Rồi tự cái người bất an đó họ quay về, họ nhận diện tâm bất an của họ, coi nó nằm ở đâu. Và kỳ thực cái lỗi lầm của chúng ta, điều thứ nhất là do vì nghiệp thức ta nó quá dày. Nghiệp thức dày đó là do vì cái thói quen của ta, chứ không phải cái chi mà ghê gớm cả. Có khi mình tu không có tiến bộ, mình đổ thừa nghiệp của tôi nặng quá cho nên tôi không tiến. Nói như thế thì nó không có đúng lắm đâu nghe. Nghiệp có hình tướng không? Có trọng lượng không? Thấy nó ở đâu không? Thế thì nó không có gốc, nó là cái bóng mờ, nó sinh ra nó vô cùng là nhạt nhòa, nó không thật. Đúng, nó là không thật. Khi các vị thấy nó là thật, các vị đồng nhất các vị vào nó thì nó là thật á. Mà khi các vị ngộ được bản tâm rồi thì nghiệp liền bốc khói bay à. Tôi ví dụ dễ hiểu thế này. Ví dụ như cái bệnh ghiền thuốc của các ông đó, các ông có thấy nó ở đâu trong người các ông không? Không. Nhưng mà nó nặng hay nó nhẹ? Người ta từng tuyên bố là tôi bỏ vợ được chứ không bỏ thuốc. Đã có những ông tuyên bố như thế. Nhưng mà kỳ thực với những người họ sẽ chết thôi. Thưa các vị, tới một lúc nào đó thì gan các vị nó bị sự cố, nó bị chai gan, bị sơ gan, bị ung thư gan. Và thầy thuốc nói thưa ông, nếu ông bỏ hút thuốc thì ông có thể sống được thêm 5 năm nữa. Người ta kinh sợ cái chết rồi người ta bỏ cái chục liền chứ có khó khăn gì đâu. Thưa các vị, nếu nói nó là loại nghiệp nặng á, thì làm sao mà bỏ được. Còn đằng này, khi mà ta kinh sợ thì người ta bỏ cái cục liền, thế thì nó đâu phải là thứ gì nặng hay là không nặng. Do cái tập khí của chúng ta rất là quen, ta nghĩ cái thế này là nó ghê gớm, nó ràng buộc ta, nó giam nhốt đời ta, nó nhẫn chìm ta, rồi ta không bỏ được nó thôi. Nó là một dạng tập khí quen do mình tập tành, do ý thức của mình thôi, chứ không có cái gì mà ghê gớm cả. Ý thức của người ta mạnh thì thưa các vị, mọi việc người ta bỏ rất là nhẹ. Thì cái dạng nghiệp mà chúng ta đổ thừa nó giống như thế. Cho nên mình đừng đổ thừa là cho nghiệp tôi nặng cho nên tôi không thấy đạo, nghiệp tôi nặng cho nên tôi tu trầy trật tôi không tiến, nghiệp tôi nặng quá cho nên tôi cứ giận hoài, tôi cứ sân si hoài, tôi bỏ không được. Thưa các vị, đừng có đổ thừa. Các vị không phải ai cũng họ đổ cả, mà thế mà gặp việc là các vị lấy họ đổ mới lạ cho. Rồi trở lại cái chuyện ngài Huệ Khả, thưa các vị, khi bị tổ phản vấn một câu là mi đưa cái bất an ra đây cho ta, thì ngài quay lại ngài nhìn thì cái may mắn hơn ta ở một chỗ thôi, tức là chút xíu thôi. Đó là ông nhìn thì ông thấy lòng ông trong veo rồi. Cái bất an cuồn cuộn, cái phiền muộn nhẫn chìm, cái lo âu, cái trầm tư nó đang dày dò, tự nhiên nó bay biến hết. Chỉ còn thuần lại một cái nhìn sáng rỡ, không còn cái gì là đối tượng bị thấy nữa cả, chỉ còn lại là cái thấy thôi. Cho nên ông thưa với tổ là: thưa thầy, con tìm hoài không thấy cái bất an. Tổ nói: ta an tâm với mi rồi đó. Rồi sau đó ngài phán thêm là: thập phương chư Như Lai cũng chỉ có con đường nhận ra chỗ này là an thân lập mạng thôi. Ngươi đã như vậy, ta cũng như vậy. Hãy duy trì trạng thái này để tu tập, sau đó thì truyền cho pháp y làm đệ nhị tổ. Dễ như không chứ có gì khó đâu. Và ta có cái điều kiện và có phương tiện giống như ngài Huệ Khả không? Quá dư. Tại vì ngài lâu lâu mới có một cái bất an, còn mình bất an nhiều mà. Bất an nó sinh khởi liên tục, buồn giận ghét thương nó sinh khởi liên tục. Trong các vị thì các vị có nhiều cơ hội ngộ đạo hơn Huệ Khả nữa mới phải. Người ta có một cái nỗi bất an thì người ta ngộ đạo, còn mình thì đúng ra là phải ngộ đạo 100 lần hơn. Tại vì nó nhiều nỗi phiền muộn bất an tràn lên. Thưa các vị, kỳ thực là nếu các vị nhận ra chỗ này thì thấy là ngàn vạn cánh cửa đạo mở ra vô cùng dễ, khó gì đâu. Khi có cái buồn, có cái giận, có cái bất an, các vị thử nhìn. Không phải là mình nói thầm hôm nay là bất an ơi, hay là cần phải làm cái chi thêm. Cứ nhắm mắt trầm tư, phản quan lại, hồi quan, soi lại nội tâm, thử cái bất an nó nằm ở đâu. Và thưa đại chúng, Người xưa họ vận dụng cái phương tiện rất là tuyệt vời. Mọi ngôn ngữ, mọi việc làm đều để đánh thức cho những người học đạo quay về nhận ra cái thể tâm bất động không sinh không diệt đang sử dụng, tức là đang có mặt hiện tiền thôi. Nói rất ít, một vài câu thôi, mà giúp người ta thấy được đạo. Phải là những vị thiện tri thức cỡ lớn, có bàn tay rất khéo mới làm được điều này. Còn cái dân phàm phu trai thì rất là vụng, cho nên phải nói mất 10 năm mà nói chẳng xong một việc. Còn người xưa thì nói một câu thôi, mới đưa cái tâm bất an ở đây là xong việc, đâu có tốn nhiều công phu đâu. Thế cho nên ta thẩm định một điều là cái phương tiện người xưa dù có ngàn vạn cách, dù họ có nói những lời vô cùng bí hiểm, nhưng mà kỳ thực chỉ có một việc như thế mà thôi. Ví dụ như mình dẫn thêm một chuyện nữa, quốc sư Huệ Trung một hôm gọi thị giả, thị giả dạ, cái ông gọi thêm thị giả, anh cũng dạ, thị giả anh dạ. Cái ngài phán câu: lâu nay ta cứ ngỡ là ta phụ ngươi, quá ra ngươi cô phụ ta. Ba lần gọi ba lần dạ mà không nhận ra được cái yếu chỉ của thầy muốn truyền, cho nên ông phán câu như thế. Đó cũng là một cách, một cánh cửa phương tiện mở ra. Nhưng mà thưa các vị, nếu không có con mắt tinh tường của người tu tập thì không thể ngộ ra được những chỗ như thế này. Thường thường cái cách của người xưa sử dụng là gọi bậc dạ rồi các ông chỉ liền. Còn ngài Huệ Trung thì ngài hạ tiện hơn nữa, gọi dạ thì không chỉ gì hết, chỉ gọi vậy thôi, rồi phán một câu đó là: ta tưởng là ta cô phụ mi, ta không có dạy đạo cho mi, quá ra là mi cô phụ ta. Ta dạy hết lòng rồi đó, gọi là dạy rồi đó. Rồi cũng cái kiểu này, chúng ta hình dung là ngài Hoàng Bá, ngài cũng sử dụng cái cách này để khai thị cho Bùi Hưu. Bùi Hưu thì cũng học thiền đâu đó, nhưng mà chưa thấy đường vào, cho nên đến một cái chùa người ta thấy quả hình bị cao tăng. Ông hỏi chứ hình thì ở đây mà cao tăng ở đâu? Tức là xác ở đây mà hồn ở đâu? Và thông thường người ta hay hỏi câu này để trắc nghiệm những người trong chùa coi là có phải là những cái tay thiện tri thức giỏi, có khả năng khai ngộ được người khác tu hay không mà thôi. Và các ông học thiền ngày xưa thì hay giỡn cái trò này lắm. Và chư tăng cả chùa 500 người trả lời không xong. Các vị thấy đâu phải làm thì tu lại cũng ngộ đạo dễ đâu. Cho nên nếu lỡ mình không có ngộ đạo thì cũng đừng có than phiền, chuyện nó như vậy mà. Thế là chư tăng ngẩn ngơ hết, không ai trả lời được. Rồi ngài Bùi Hưu ta mới nói: xin quý thầy cho con biết là nơi đây có thiền giả không, tức là có ông thầy nào tu thiền không để con hỏi. Thì có một vị tăng nói: có một ông mới tới đây, ông ở trò, cái vẻ ngu ngu ngơ ngơ mà nấu cơm dưới bếp á, có thể ông đó là đang tu thiền. Bùi Hưu nói: xin mời cái vị tôn túc đó lên đây cho tôi hỏi. Thì ngài Hoàng Bá ngài lên. Bùi Hưu nói: dạ thưa thầy, tôi có hỏi một lời mà các thầy nơi đây hà tiện không có trả lời, xin thầy từ bi giúp con trả lời một câu. Hoàng Bá nói: ông hãy hỏi. Bùi Hưu nói: hình thì ở đây mà cao tăng ở đâu? Hoàng Bá trị liền tại chỗ thôi. Bùi Hưu gầm một tiếng, anh kia giật mình. Và ta nên nhớ rằng là Hoàng Bá cao tới một thước bảy mấy, dáng dốc hiên ngang kỳ vĩ, nói tiếng như chuông đồng. Mà ông gầm một tiếng như thế thì cả trời đất thánh thần thì cũng nghe nữa, chứ Bùi Hưu làm sao không giật mình được. Giật mình: dạ. Ông nói: ở đâu? Ngay đó. Bùi Hưu liền ngộ. Thế thì thưa các vị, cái điều mình muốn nói ở đây là phương tiện của người xưa có ngàn vạn cách, nhưng mà đều có một nét chung thôi nha. Nét chung đó là chi? Là mời các vị quay về nhìn cho ra cái gì là cái đối tượng bị thấy, bị biết, bị nhận diện. Còn cái gì là chủ thể biết, cái gì là cái bản chất thật không sinh không diệt nơi các vị. chỉ ngần nó việc mà thôi. Mà nhận ra được điều này thì con đường tu nó sáng bừng chứ không có mù mờ nữa, không có còn tin vớ vẩn gì hết, không còn bị ai lừa gạt nữa cả. Ta biết đường ta đi, ta biết việc ta làm thôi à. Đó là điều thứ nhất mình xin thưa để cho các vị lưu ý. Người xưa mở lối con đường đó là như vậy. Ý thứ hai mình muốn gọi nơi đây đó là cái quan trọng là người học phải khéo nhận ngay. Thế nào là khéo nhận? Kinh có một ví dụ là người ta đưa tấm gương phía trước vậy, họ soi vào gương để họ thấy cái mặt của họ, phải không? Chứ đâu phải soi vào gương để thấy cái mặt trong gương. Trừ khi anh say rượu quá thì anh mới thấy mặt trong gương là anh thôi. Chứ thường nếu anh là người tỉnh táo thì anh soi vào gương để anh biết mặt anh có lọ hay là không lọ, mặt anh trắng hay là đen, mặt anh như thế nào, anh soi vào đó để anh phản chiếu lại, anh chăm sóc cái mặt của anh. Thì cái cách học đạo chúng ta cũng thế thưa các vị. Nghe kinh, học pháp, vân vân, mọi thứ các vị đều phải quy chiếu là tự thân. Và cái quy chiếu vô cùng dễ trên con đường thiền tập đó là không bắt các vị phải tụng kinh râm ran ngày này qua ngày kia, cũng không bắt các vị cứ thì thầm, cứ A-di-đà-phật suốt ngày suốt đêm, không hề có. Chưa có một pháp môn tu nào nó vô cùng đơn giản, nó vô cùng thanh thản, nó vô cùng ít hao công sức như thiền tập cả. Chỉ có một việc phải làm, đó là các vị quay về nhận ra cái gì là tự thể Phật của chính các vị là xong việc. Có tốn nhiều công sức gì đâu. Và thậm chí chúng ta tổ chức một khóa tu như thế này thì cái việc chính chúng ta cũng phải làm đó là thiền tập chứ không phải là những việc gì khác. Tôi ví dụ một ngày chúng ta có những chương trình như là lại Phật nè, rồi chúng ta làm cái chi nữa, thiền hành nè, tập thể dục nè, vân vân. Nhưng mà thưa các vị, xen kẽ trong những cái công việc làm như thế thì mình đều nhắc nhở một điều, đó là các vị nên buông thư. Lúc buông thư thì nên dùng năng lực tâm nhận biết toàn thân, nhận biết cơ thể của các vị đang buông thư. Thậm chí khi lại Phật mình phục xuống thì mình cũng buông lỏng toàn thân và dùng năng lực tâm nhận biết toàn thân đang buông lỏng. Thế thì mọi việc đều quy chiếu về một phần quan trọng, đó là thiền tập mà thôi. Do vậy mình học kinh hay là làm việc chi thưa các vị, cái điều vô cùng quan trọng là hãy quay về nhận ra cái gì là cái tâm Phật bất sinh nơi các vị. Đó là việc vô cùng quan trọng. Mà người xưa họ dùng một cái từ rất là kiêu sa, đó là thấy được đạo, gọi là thấy được tánh, kiến tánh, phải không? Nhận ra điều này thì gọi là kiến tánh nha. Thông thường cái chữ này ta dễ lầm lẫn là kiến là hướng ra bên ngoài để nhìn. Nhưng mà cái kiến tánh trong đạo thì không phải hướng ra ngoài, mà hướng vào bên trong. Hướng vào bên trong đây có khi không cần phải nhắm mắt mới hướng. Các vị đang ngó ra phía trước, nhưng mà các vị cũng đồng thời ngó vào bên trong được. Các vị đang nhận diện mọi người trước mắt các vị, nhưng mà các vị cũng đang nhận diện toàn thân các vị được, được không? Thì cái thấy này gọi là kiến đó. Tôi đang hướng ra ngoài, nhưng mà cái sự nhận biết của tôi nó cũng đang phủ trùm toàn thân tôi, thì người ta gọi là nội quán, gọi là phản quan tự tánh, gọi là thấy tự tánh. Nó hàm một cái nghĩa là an trú ngay nơi tự tánh luôn. Khi các vị làm được việc này thì các vị đang an trú ngay cái tánh biết của các vị. Và khi làm được điều này, ta thấy ra một điều rất rõ, đó là cái bản chất của cái thấy này nó không có nghĩ suy, không có lo lắng, không có ngược xuôi, không có những dòng chữ rầm rì nơi đây diễn hành. Nó tịch nhiên hiện tiền, an nhiên tỉnh tại. Thế thì thưa các vị, chỉ cần ngần đó việc thôi thì các vị đoạn trừ một lúc liền ngã chấp của các vị. Khi an trú trong trạng thái nhận biết như thế này thì ý thức không còn sinh khởi, không còn tiếng nói thầm thì, thế thì không có ta, không có tôi, không thấy tôi thế này, tôi thế nọ, tôi thế kia. Không có buồn, không có giận, ghét, thương gì sinh khởi cả, chỉ thuần một trạng thái nhận biết hiện tiền rõ ràng, chói sáng mà thôi. Thì đang an trú trong thể quang minh bất động của tâm. Cho nên thưa các vị, trong kinh văn của Phật, trong thiền ngữ, họ dùng cái chữ kiến này rất là nhiều là như vậy. Và trong A Hàm có một câu rất hay như thế này, trong tạp A Hàm, Đức Thế Tôn nói là người nào kiến đế, tức là thấy được chân lý, thì nỗi khổ như nước năm hồ chảy đầy biển lớn. Nhưng mà đối với người kiến đế rồi thì không có một chút nước dính vào sợi lông nữa. Người thấy được chân lý rồi thì cái nỗi khổ dù nó có đầy như biển lớn mà không hề thấm ướt trên đầu một cái sợi lông. Hàm ý là người nào thấy được chân lý rồi thì mọi nỗi khổ liền tắt cấm, không có cái nỗi khổ nào dính được với các vị cả. Điều này tin được không? Thưa, nó vô cùng dễ hiểu. Tại vì nỗi khổ lúc bấy giờ là cái bị biết, là cái đối tượng đi xung quanh các vị, bị các vị nhận diện. Còn bản thân các vị là cái nhận biết, cho nên không có nỗi khổ nào dính được các vị cả. Nói như thế không có nghĩa là người kia không đau, không bệnh, người thân họ không chết, bản thân họ không bị những bất trắc. Thưa, vẫn bình thường như bao nhiêu con người giữa tận thế. Nhưng mà cái khổ không đến là do vì họ là người nhân chứng và nhìn thấy nỗi khổ đến với họ, chứ họ không đồng nhất họ với nỗi khổ. Cho nên không có một mãi xíu xiu nỗi khổ nào dính được họ, dù cái nỗi khổ ấy nó chỉ hơi ướt dính vào đầu sợi lông thôi mà cũng không dính được. Thưa các vị, đó là trong tạp A Hàm nói. Cho nên thưa đại chúng, các vị đọc trong kinh Pháp Hoa, đọc trong kinh Niết Bàn, đọc trong kinh Hoa Nghiêm, đó là văn học Phật giáo Đại Thừa. Đọc trong A Hàm, thưa các vị, tràn đầy những điều Đức Thế Tôn dạy nó liên hệ với một cái chữ này thôi, kiến này. Và thiền sư thì dùng cái chữ kiến này gắn liền với hai chữ sau nữa. Kiến tánh thì làm chi? Liền thành Phật, chứ không có một phút giây hở nghe. Thấy tánh thành Phật, thành không? Thành chứ. Khi các vị nhận ra các vị chính là cái biết thì liền tức khắc ngay cái biết ấy, nó viên mãn, nó tròn đầy, nó có thiếu cái chi nữa đâu mà không thành Phật. Bản chất của nó là không sinh không diệt, thì có cái chi nữa mà cần phải làm thêm mới gọi là có một cái quá trình dài. Thấy là viên mãn, thấy là tròn đầy, thấy là nó đủ. Tại vì cái năng lực của cái biết này, thưa các vị, nó có khả năng chiếu phá phiền não, nó có khả năng rạch nát tất cả những cái lưới vô minh giam nhốt đời sống ta. Ba cõi sáu đường lòng lộng, nó chỉ cần một nhát kiếm của cái biết thì rạch nát liền. Do vậy cho nên thấy tánh thành Phật. Giữa hai cái chữ kiến tánh thành Phật nên nó không có thêm một câu là từ từ thành Phật, phải không? Không có. Người sao, thưa các vị, do vì tâm thức của chúng ta nó rất là yếu ớt, không có thể sống được với cái thể này, cho nên mới lý giải thêm là kiến tánh là tiệm tu vân vân. Chứ mà kỳ thực người xưa họ dùng một câu thôi, kiến tánh thành Phật. Mình chưa dẫn thiền sư làm chi, các vị nghe mỗi sáng chúng ta tụng bài sám hối nè: con nay phát tâm không vì cầu phước báo cõi người cõi trời, cùng các quả vị thinh văn dương giác, cho đến quả Bồ Tát con cũng không cầu, phải không? Cái này không phải tôi nói thêm thôi nghe, tôi dịch từ trong kinh ra để tụng cho các vị nghe. Ở văn bản này của truyền thống Tịnh Tông người ta soạn á: cho đến quả Bồ Tát, thập địa Bồ Tát con không cầu. Từ Bồ Tát chưa đăng địa tức là gì? Thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, bốn phần đó, không cầu không nói chi. Bước vào sơ địa, đi lên đến pháp vân địa, tức là pháp vân địa là nói pháp như mây như mưa, có thể hóa hiện một thân ra ngàn vạn cõi để làm Phật sự độ sinh á. Thế nhưng mà cái anh phàm phu như chúng ta, phàm phu trai, phải không, mà đứng trước Đức Thế Tôn, mười phương chư Như Lai hiên ngang phát nguyện là quả Thinh Văn, quả Duyên Giác, quả Bồ Tát, con không cầu, con chỉ xin một điều là trong nhất thời. Nhất thời là gì? Ngay bây giờ, ngay lúc này, chứng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Chứng cái chi? Quả chánh giác, quả Phật. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là thấy tánh là thành Phật là như vậy. Lời rất là mạnh và cũng rất là thực tiễn, chứ không phải là cái điều gì cường điệu hay là cái điều gì phách lối, cứ không. Không phải là những điều này ta nói rồi chúng ta phách lối gì cả, là kiêu kỳ gì cả, thưa các vị, rất là thực. Các vị quay về, các vị nhận ra, khi buồn, khi giận, khi ghét, khi thương có mặt mà các vị nhận biết đó, thì nó liền bốc cháy. Và cái nhận biết ấy nó có thiếu chút nào đâu. Đâu phải vì mình chìm trong cõi phàm phu lâu đời, đâu phải vì mình phiền não ngập tràn, đâu phải vì mình ăn thịt uống rượu mà chưa từng biết tu, rồi bây giờ mình ngộ ra được điều này, cái năng lực nhận biết của mình nó có chút xíu, nó không có khả năng nó phá phiền não, chứ không, như nhau. Thế cho nên thưa các vị, điều thứ nhất mình giải thích để cho các vị thấy là nó vô cùng quan trọng, là cái khả năng nhận biết của các vị quay về bên trong. Mà mình vừa giải thích đó là đừng nghĩ rằng mình nhắm mắt mình mới nhận biết bên trong nha. Đừng nghĩ rằng mình phải ngồi mất 10 năm mình mới có khả năng làm điều này, thưa không. Ngay bây giờ, ngay hiện tiền thì các vị vừa nhìn ra ngoài, nhưng mà các vị cũng nhận biết toàn thân các vị được vậy. Và sẽ tới một lúc các vị quen với điều này rồi thì thưa đại chúng, ta đang nói chuyện với người, ta cũng làm được việc là vừa nói, vừa nhìn thấy cái con người đang nói. Rồi ta sẽ quen được đến một lúc đó là cái cơn giận nó đang bùng nổ trong ta, nhưng mà ta cũng vừa đang giận, nhưng mà có một con người đang thấy cái giận đang lên trong ta. Có thể giai đoạn đầu á thì mình thấy cái giận đang lên, mình là con người đang thấy, nhưng mà cái giận nó cứ hùng hổ nó tiến, nó không có lui bước đâu. Nhưng mà các vị cứ yên tâm, cái phương pháp thực tập này sẽ đến một lúc nào đó thì khi cái giận nó bùng nổ mà các vị quên thì nó bùng nổ mạnh. Mà khi các vị mang cái tâm thức nhận biết phổ vào đó để nhận biết nó thì nó liền bốc hơi bay mất. Rồi sẽ tới một lúc chúng ta an trú được trong cái thể tâm bất động, chứ không có gì mà khó khăn cả. Không có cái con đường nào tu dễ bằng cái con đường thiền tập, thưa các vị. Và không có một phương pháp hành trì nào ít hao công sức mà thành đạt hiệu quả cao như con đường thiền tập cả. Và với tinh thần của người Tây Phương, thưa các vị, nếu có khả năng lý giải về vấn đề này một cách tỏ tường bằng tiếng Anh đó, thì sẽ giúp cho vô vàn những người Mỹ họ thấm được cái giáo lý này, họ tu tập, họ thành đạt được sự an lạc rất là dễ. Không cần đi ngang qua cả cái truyền thống tu tập khó khăn đâu, thưa các vị. Khi người ta hiểu cho rõ vấn đề này, tin một cách vững chắc với điều này, do gì họ có ít nhiều thực tập thì họ sẽ thấy đây là con đường trực tiếp nhất. Cho nên thiền sư tự hào đây là điểu đạo, tức là đường chim bay, hay nói một cách khác là đường máy bay bay, chứ không phải là đường xe hay là đường đi bộ, thưa các vị. Nó bay cái vèo liền tới, trực tiếp vô cùng, thực tiễn vô cùng, hiệu quả vô cùng, không hao năng lượng. Mình hình dung thế này, mình hình dung rằng mình niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật để cho nó thật là thuần tâm thức của mình đi. Và khi các vị niệm như thế đến một lúc và trong giấc ngủ các vị cũng niệm nữa, thì cái chuyện gì nó phát sinh? Nó có một cái sự thành công nhất định là ta chỉ còn một tiếng niệm Phật và tất cả những tiếng khác nó đã tắt. Thế nhưng mà khi cái tiếng niệm Phật nó đã dán vào tâm thức của các vị, nó đã dính cứng với cái thói quen niệm Phật của các vị, thì lúc các vị ưng bỏ xuống, các vị bỏ được không? Và thưa các vị, cái điều rất hẳn nhiên là sống tâm thức mà còn sao động, còn sinh, còn diệt thì còn hao năng lượng của thân, còn làm cho não các vị có khả năng căng thẳng vật nhũng. Nếu các vị không khéo tu thì nó làm căng thẳng, chứ không phải là không căng thẳng đâu. Có những lúc các vị không phải buồn, không phải giận, nhưng mà lòng các vị nó hơi hâm hâm, nó hơi phiền phiền, nó chưa gọi thành một dòng chữ trong đây, tức là nó chưa hình thành một cái sự suy nghĩ có tiếng, nhưng mà nó có làm nặng đầu ta không? Nặng chứ. Nó có làm hao năng lượng ta không? Hao chứ. Tại vì cái đầu chúng ta dính với một vấn đề, cho nên ta nhìn mọi việc nó không rõ ràng, rồi ai nói ta cũng không buồn nghe. Thế thì thưa các vị, mọi sự vận hành nơi ý thức dù nó vô cùng mịn, nhưng mà nó cũng đốt năng lượng đời ta chứ không phải không đốt. Điều thứ hai, nó sẽ trở thành một thói quen, là một loại tập khí vô cùng khó bỏ chứ không phải là dễ đâu. Nhưng mà thưa các vị, cái truyền thống Tịnh Tông người ta đã cố tình phổ biến cái phương pháp này từ thời cách đây mấy nghìn năm cho tới hôm nay. Tất nhiên là phương pháp này để giúp cho chúng ta loại bỏ được phàm tâm, làm cho tâm thức của mình nó an lành, nó trong, nó lắng, nó đạt được một cái trạng thái nhất niệm rất là rõ ràng, có thể hướng tâm về để sinh về cảnh giới lành. Nhưng mà thưa các vị, vẫn còn là phương tiện độ chứ chưa phải là viên mãn được thể pháp thân của Đức A Di Đà Phật. Tức là còn ở một cái cảnh giới, tại vì còn sinh thì còn diệt. Cái nguyên lý này không thể chối từ đâu được cả. Ngay nơi tâm thức còn sinh thì còn diệt. Tâm thức mà nó vắng bặt hết những ý niệm sinh diệt thì các vị mới thể nhập được trạng thái vô sinh. Ở tầng cạn là khi tâm thức còn sinh, tức là còn hướng về, còn đi về một cảnh giới nào để sinh, thì thưa các vị, cảnh giới đó dù có bằng hoàng kim, dù có bằng lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não, nhưng mà tất cả những cái thứ ấy, thưa các vị, nó có sinh thì nó có diệt, nó có hình thì nó hoại thôi à. Nó không khác gì với các truyền thống của tôn giáo khác hướng về Đức Chúa. Người ta lý giải nó bằng cách khác là nơi đó có sữa chảy như suối, có gái đẹp đợi chờ vân vân. Thì cực lạc của chúng ta thì không có gái đợi chờ, không có sữa chảy như suối, nhưng mà có ao thất bảo, có hoa sen, có Bồ Tát vân vân. Nó thanh thoát hơn, nhưng mà thưa các vị, cũng là một hình thức để làm chi? Để mời gọi ta hướng tâm về, để gom ngàn vạn niệm về một niệm, chứ chưa phải một cái pháp môn rốt ráo tột cùng như thiền tập. Ngay hiện tiền các vị tu, khi các vị đối chiếu với cái công phu hành trì, các vị niệm A Di Đà Phật liên tục, rồi các vị đối chiếu với cái cách các vị buông thư, các vị an trú tâm ngay cái trạng thái nhận biết rất là nhẹ, rất là thanh thản, thì các vị thấy hai pháp môn tu nó vô cùng khác biệt. Cái khác biệt thứ hai thưa các vị, không có chuyện hứa hẹn, không có chuyện là cuối đường hầm mới có ánh sáng. Ngay bây giờ, ngay bây giờ, ngay ở đây anh tu là tức khắc cái hiệu quả hiện tiền nó đến, an lạc thực sự nó đến liền ngay thân tâm anh, chứ không có chuyện là ngày mai, ngày mốt, ngày kia, hay anh chết rồi anh vãng sanh gì không. Thưa, không có chuyện đó. Rất là cụ thể, rất là thực tiễn. Và trong lĩnh vực nào người ta nhìn vào cái con đường thiền, người ta thấy nó cũng vô cùng sáng tỏ, nó không có cái gì mê tín và mù mờ trong đó cả, thưa các vị. Nó rất là hợp với cái tinh thần luận lý. Thế rồi chúng ta đi vô cái chữ này, nãy giờ nói quanh quanh mà chưa đi vô cái chữ kiến nha. Người ta dịch kiến là chi? Kiến là thấy, phải không? Cái thấy. Cái điều đầu mình sẽ chia sẻ với các vị đó là những cấp độ của cái thấy. Cái phần hôm nay chúng ta sẽ đi vô đó là phần thứ 5. Chúng ta muốn nói về một việc vô cùng quan trọng là nương ngón tay để thấy trăng. Kinh dùng cái từ này rất là nhiều nghe. Người ta chỉ mặt trăng kia, cái mình ồ, mặt trăng nó dài dài, nó tròn tròn, nhọn nhọn cái đó hả? Thì anh có thấy trăng không? Anh thấy ngón tay. Mà khi anh thấy ngón tay này là trăng thì anh lầm luôn hai thứ. Tức là anh đã không thấy mặt trăng và anh nghĩ mặt trăng nó là cái này đây. Trong khi đó thưa các vị, mình phải nương cái hướng người ta chỉ, tức là phải rời ngón tay này đi theo hướng chỉ, nhìn lên bầu trời thăm thẳm kia mới thấy trăng. Thì kinh điển của Đức Thế Tôn là như thế. Kinh để mở ra cái con đường không phải chỉ về hướng xa xôi, mà mở ra con đường chỉ ngược lại nơi tự tâm của các vị. Và khi mình đọc kinh với một cái tinh thần như thế, thì thưa các vị, câu kinh nào cũng bừng sáng hết. Kinh A Hàm cũng bừng sáng, văn học Đại Thừa cũng bừng sáng, và đọc thiền ngữ từng lời của thiền sư cũng bừng sáng. Thế cho nên, thưa các vị, đôi khi chúng ta lầm lẫn một điều, đó là mình học để tăng trưởng kiến thức, học để hiểu biết, nhưng mà quên một điều là tất cả cái học đều phải bỏ đi. Tại vì tất cả cái học chỉ là ngón tay thôi nghe. Bỏ nó đi mới thấy được mặt trăng. Các vị nương theo ngón tay nhìn lên trời xanh thâm thẳm thì các vị mới thấy trăng trên kia. Còn các vị cố chấp vào cái học của các vị thì mình thứ nhất là mang rất là nặng một túi kiến thức. Thứ hai là mình không nhận diện được cái điều mà kinh điển của Như Lai chỉ. Đó là điều mình giải thích để cho các vị thấy là nương vào kinh điển, nương vào lời giải thích, và nương vào ngữ cú của nhà thiền để làm một việc là quay về nhận ra cái gì nó chính ta. Thế nhưng mà nó có một cái khó, đó là thế này. Cái khó chúng ta lâu nay học Phật là thế này. Cái khó thứ nhất là các thầy truyền đạt Phật Pháp thì các thầy dường như mong muốn truyền đạt kiến thức của mình, hay nói một cách khác là muốn khoe mẽ kiến thức của mình về Phật học để cho người ta sợ. Ông quên một điều là ông dạy học để cho người ta biết, chứ không phải ông dạy để ông khoe cái chuyện hiểu biết của ông. Nó rất là khác chứ. Điều thứ hai, bản thân của những người dạy không thấy trăng thì làm sao chỉ cho người ta thấy. Nó khó khăn cho chúng ta, cho nên chúng ta bị lầm trên cái con đường học Phật. Đúng thực mà nói là cái công việc của người hướng dẫn hay là người dạy là truyền đạt để cho người học học, chứ không phải là khoe mẽ sự hiểu biết của chính bản thân họ. Nhưng mà đa phần bây giờ thì các thầy lâm vô cái tình trạng là dạy học hay là giảng pháp hay là giảng kinh để làm cái gì? Trình bày kiến thức của tôi hiểu về kinh như vậy đó, về sách vở như vậy đó, tức là khoe mẽ về mình, trương cái bản ngã mình ra trước, chứ không hề vì muốn chỉ cho học chúng nhận ra cái gì nó chính bản thân họ. Đó là cái tầng thứ nhất của sự lầm lẫn. Tầng thứ hai, bản thân của người truyền đạt lại không thấy trăng ở chỗ nào, chỉ mày mò trong văn tự chữ nghĩa câu cú, và cứ nghĩ rằng đấy là những cái điều nó vô cùng quan trọng mà Phật tổ đã lưu lại, cho nên chẻ một cái chữ ra làm tư làm tám, phân tích ngữ nghĩa. Và thậm chí có những thầy, thưa các vị, một câu kinh thôi ông viết ra hàng loạt chữ tàu, cái kiểu thầy Phước Định đó mà. Chữ gì nữa? Chữ Việt, chữ Anh, chữ Nhật, chữ Đức, vân vân. Tức là có bao nhiêu học hàm học vị, có bao nhiêu từ ngữ trong bụng đều tuôn ra để làm chi? Lè nhau cho vui thôi. Nếu không muốn nói là làm mất thì giờ của đại chúng. Và người ta xích so hết là trời ông thầy sao mà thông minh ghê nghe, ông học sao mà nhiều bằng, nhiều học hàm học vị ghê. Nhưng mà kỳ thực thưa các vị, cái cách đó không giúp được ai, nó làm cho mụ tâm thức của ta, nó làm cho chúng ta lạc nẻo trên cái con đường học đạo mất. Chúng ta dường như nhận làm ngón tay là mặt trăng thôi. Cuối cùng thì người dạy dạy sai lầm, người học càng đi vô chỗ sai lầm nhiều hơn. Cho nên thưa các vị, cái định ngữ này nó giúp cho chúng ta biết rằng là khi học đạo, đọc một kinh, chúng ta lấy cái điều này để trắc lượng, để trắc nghiệm lại cái học của chúng ta. Và kỳ thực là nếu những người Phật tử mà họ có một chút chánh kiến, họ đã hiểu chút đạo lý, họ tu tập, thưa các vị, họ nghe chừng 30 phút thôi, chắc nhiều lắm là 30 phút phải không? Thì họ biết tổng tòng tòng cái ông thầy đó muốn nói cái gì. Họ biết gan ruột ông thầy đó muốn nói cái gì. Họ biết đạo lý ông thầy đó ra làm sao. Biết chưa? Thấy cái bụng trống lỏng rồi. Có gì đâu, khoe khoang cho nhiều, lung sùm cho vui vậy thôi. Và thưa các vị, cái điều này nó rất là dễ hiểu nghe. Còn chúng ta mà chưa mở được con mắt này, thưa các vị, mình nghe ai nói quên quang, ngôn ngữ chữ nghĩa nó tràn ngập những cái từ ngữ rất là triết học, rất là mênh mông, rất là kiêu kỳ. Chúng ta nghe chúng ta chết khiếp. Nhưng mà thưa các vị, cái điều này có khi không phải ít cơ duyên mà gặp được chánh pháp để tỏ ngộ được cái điều của Phật và Tổ chỉ cho. Do vậy cho nên thưa các vị, nếu mình đủ cơ duyên lành thì không nói làm chi. Nếu cơ duyên mình mà vẫn còn chưa thấy sáng được tự tâm bất động thì xin các vị nhớ là mọi ngữ cú của nhà thiền, mọi ngôn ngữ kinh văn, mọi lời giảng dạy của các bậc thầy, ai mà giúp ta quay về để ta nhận ra cái gì của chính tự tâm bất động của ta thì con đường đó là đúng nhất. Càng học càng thuần quá, càng học thì cái con đường tu ta nó càng tiến bộ, bằng không thì mình lạc vô cái rừng chữ nghĩa rồi không biết đường mà đi ra. Đó là điều thứ nhất mình gợi ý để nhắc cho các vị. Thế rồi bây giờ đi vô những cấp độ của cái thấy này. Cái tầng đầu đi vô ngôn ngữ để cho các vị nhận diện. Cùng là con mắt này, nhưng mà nó có rất nhiều cấp độ nhìn chứ không phải một cấp độ nhìn nha. Mình nương vào cái tinh thần kinh văn thì có bao nhiêu cấp để nhìn bằng con mắt này? 5 cấp độ để nhìn từ con mắt của các vị. Và cái từ ta gọi là nhục nhãn nè, phải không? Nhục nhãn. Rồi chi nữa? Thiên nhãn, pháp nhãn, rồi tuệ nhãn, và cuối cùng là Phật nhãn. Cái từ đầu thưa các vị nó vô cùng dễ hiểu. Con mắt này gọi là nhục nhãn đây. Thế nhưng mà các vị hình dung rằng là Phật nhãn mở ra cũng không phải mở thêm con mắt nào khác, mà chỉ là con mắt này thôi. Thế thì Phật nhãn là cái chi? Con mắt bên trong, con mắt của trí tuệ, con mắt của sự nhận biết, cho nên gọi đó là Phật nhãn. Rồi 3 con mắt phía giữa này thưa các vị cũng thế, không có đổi thay chi cả. Các vị chứng được ngũ nhãn tam minh thưa các vị, hình hài các vị không có cái gì đổi thay khác biệt đâu nghe. Đừng có tưởng là chứng được quả này quả kia rồi mặt mày nó khác biệt, nó sáng hơn hay là nó có hào quang hay là đi rồi thần linh rồi phải quỳ trước mặt gì thứ khóc. Bình thường, vô cùng bình thường. Có khi còn bình thường hơn những người bình thường nữa. Tại sao? Thường thường mấy cái người mà họ không phải là nhà giàu thiệt thì họ làm chi các vị biết không? Khoe của. Còn dân thứ giàu thiệt thì ôi cha, khoe của thiên hạ mượn làm sao cho nên giấu gần chết. Cái chuyện đó là như vậy. Phật và các vị thánh hiền thưa các vị xuất hiện giữa trần đời này đố hề dám mở miệng ra nói ta là cái chi, không hề. Chỉ khi nào gần chết rồi ló tí cặn thôi, tức là ló một chút ánh sáng, ló một chút hào quang cho thiên hạ thấy để có niềm tin với ta mở thôi. Chứ còn bình thường giữa cuộc trần này thưa các vị, họ bình thường hơn các vị nữa. Không có ánh sáng qua què qua xói gì cả. Và từ cái ví dụ đó chúng ta trở lại, 5 tầng mắt này nó chỉ ở trong một mắt này thôi. Nếu các vị dùng con mắt này để nhìn thấy, phải quấy thị phi, các vị thấy người kia khó ưa, người này dễ thương vân vân, thì ta gọi là dùng nhục nhãn để nhìn. Nhục nhãn có 2 tầng. Cái tầng nhục nhãn bình thường đó là nhục nhãn vật lý. Nhục nhãn thứ hai là nhục nhãn từ tâm thức. Con mắt này nó không thấy qua bên kia bức tường, xa hơn nó không thấy, nó không thể vòng cung này để thấy bên kia nửa bán cầu của hành tinh. Nó chỉ thấy theo đường thẳng, nó chỉ thấy khi có ánh sáng. Hạn chế hơn nữa là để sát nó không thấy, nó phải có một khoảng cách nhất định nó mới thấy. Và mọi con người trên hành tinh này thưa các vị, họ đều có con mắt bình thường như thế, trừ một vài trường hợp cái cơ chế thân thể họ nó đặc biệt thế nào đó, họ bị điện giật chết đi sống lại sao đó, họ mới nhìn thấy cơ thể của các vị tim gan phèo phổi ra làm sao, chứ bình thường mắt của ta đều hạn chế như nhau. Cho nên cái phần trên gọi là cái phần vật lý của mắt thì nó giống nhau, cho nên gọi nó là nhục nhãn. Nó cũng bệnh, nó cũng hom hem. Về già thì cái hệ thần kinh của nhãn cầu nó cũng bị sự cố, cho nên có khi nó mờ, phải đeo kính lão vân vân, cho nên gọi nó là nhục nhãn. Thế rồi cái phần tâm lý của nó, nhục nhãn này, nó nhìn theo nghiệp, nghiệp con người. Cho nên thưa các vị, ta nhìn là ta có một cái quan niệm y như loài người trong cộng đồng xã hội đây. Ta đã được dạy cho là màu da, là sắc tóc, là văn hóa, vân vân. Cho nên nhìn là ta phân biệt, ồ đây là cái tên Á Châu đây. Các vị đi ngoài đường thôi, các vị lái xe, các vị liếc mắt nhìn qua ô cửa kính thì các vị biết là người Việt hay là người Mỹ liền, có phải vậy không? Nó vô cùng là giản dị là như vậy. Đó là cái tầng cạn nhất của phần tâm lý nhục nhã nha. Để cái phần sâu hơn, thưa các vị, nhìn là làm chi? Phê phán và dán nhãn, phải không? Cái từ mà thầy Không Chiếu thì từng dùng đó là nhìn là dán nhãn đối tượng liền thôi. Đẹp ha, xấu ha, dễ thương ha, khó thương ha, vân vân. Và thưa các vị, cái điều kỳ lạ là cái nhục nhãn này nó giống như nhau, thế nhưng mà khi các vị nhìn mà cái phần tâm thức của các vị mà gắn nhiều bao nhiêu á thì các vị chuốc khổ bấy nhiêu, phải không? Ở mức độ vật lý á thì thưa các vị nó giống nhau, nhưng mà mức độ tâm thức này thì nó tùy vào trình độ, tùy vào văn hóa, tùy vào năng lực tu, nó khác biệt. Tùy vào tâm thức của các vị đơn giản hay là phức tạp, nó khác biệt nhé. Một tâm thức vô cùng đơn giản thì nhìn mọi người ra làm sao? Vô cùng đơn giản, thấy ai cũng đầu đen máu đỏ, thấy ai cũng là người Việt là vui rồi. Thế mà tâm thức phức tạp thì sao? Nhìn vô là cái tên Việt Nam này khó ưa. Tao chơi với Mỹ thôi chứ còn dân Việt Nam rất là nhiều chuyện, cho nên không buồn làm quen. Làm bộ không nói tiếng Việt luôn. Lên phi cơ, đi ra phi trường mà gặp mấy anh Việt Nam là nó hỏi lắc đầu, không nói tiếng Việt, không biết nói tiếng Việt, làm như nhau. Thưa các vị, thế thì tùy vào trình độ, tùy vào tâm thức, tùy vào cái định kiến của từng người, cho nên nó rất là khác biệt. Và cái sự khác biệt này nó tạo thành cái gì nơi người này? Buồn, vui, giận, ghét, lòng rộng mênh mông hay là lòng teo tóp bé nhỏ? Người ta có thể từ cái nhìn người ta mở rộng tấm lòng rất là mênh mông, người ta có thể từ cái nhìn người ta làm cho người ta tràn đầy hạnh phúc. Thế rồi ta cũng từ cái nhìn ta làm chi? Buồn, khổ, bất an, loại trừ người thân luôn. Các vị dán nhãn vào cái nhìn của các vị thì người dù có rất là dễ thương, người rất là thủy chung với các vị cũng có thể loại trừ và cắt chiếu ngồi riêng một cách rất là nhẹ nhàng, phải không? Có khó gì đâu. Tôi chỉ cần căm ghét người nào, tôi dán lên nhãn của con người kia là cái kẻ phản bội này, thế thì tôi có quyền cắt chiếu ngồi riêng rồi, tôi có quyền đâm đơn ly dị rồi, dễ dàng như không, thưa các vị. Đó là cái tầng cạn của cuộc sống đời thường, ai cũng có con mắt nhục nhãn cả. Tầng thứ hai thiên nhãn là chi? Cũng con mắt thế này, nhưng mà mắt của họ rất là lành, thưa các vị. Họ nhìn là tràn đầy sự tri ân, tràn đầy lòng vị tha, tràn đầy sự thương mến. Mọi con người đến với họ, trước mắt họ, đối tượng họ, không ai là người đáng ghét cả. Tâm họ vô cùng lành, vô cùng thiện. Và những người có con mắt như thế, họ sống giữa cuộc đời này, thưa các vị, họ lời hơn ta gấp vạn lần. Tại sao? Họ không tự chuốc khổ cho đời sống họ, họ luôn ban rải sự yêu thương, họ luôn tri ân con người, và lòng họ tràn đầy hạnh phúc là cái chắc. Các vị nhìn vào người mà các vị căm ghét, các vị nghi ngờ, các vị phê phán thì các vị tự chuốc khổ cho mình trước, chứ không phải là chuốc khổ cho ai cả. Hãy nhìn bằng con mắt của những vị trời đi. Mình chưa đi vào cái tầng pháp nhãn, tuệ nhãn hay phần nhãn thì ta hãy nhìn như những vị thiên nhìn cuộc thế, nhìn bằng cái tâm vô cùng lành thiện, thưa các vị, đó gọi là thiên nhãn. Tiếc thay là trong con mắt nhục nhãn này đôi khi nó cũng có thiên nhãn chút chút mà nó không nhiều đó thôi. Nhưng mà cái trường hợp người ta thiên nhãn là nó liên tục, chứ nó không phải chút chút. Nó không phải một lát thì nhục nhãn, một lát là dạ so nhãn, một chút thì quỷ nhãn, không phải vậy. Mà thiên nhãn liên tục mới gọi là thiên nhãn nha. Con mắt của mình thì đôi khi mắt người, đôi khi mắt của rắn nữa, độc hại, muốn phun độc vào người đi giết người, muốn cắn người ta cho chết, xuyển mắt nó mắt rắn là chứ gì nữa. Đành rằng mắt phượng ngoài ngày như nhau, cũng đẹp như nhau, thế nhưng mà ai biết rằng đó là con mắt rắn, thưa các vị. Thế cho nên thiên nhãn là cái vô cùng gần và chúng ta rất là dễ tập. có một cái tâm niệm như thế nào đó thì người ta sử dụng được thiên nhãn chứ có phải khó gì đâu. Và cái điều mình lặp lại thưa các vị làm cho mắt của các vị tràn đầy cái năng lượng lành thiện là các vị sử dụng con mắt này nhưng mà bằng con mắt của vị trời rồi. Và không đơn giản là ta sử dụng con mắt của vị trời, hạnh phúc nó chỉ đến một mình ta nghe. Và khi các vị sử dụng con mắt của các vị mà tràn đầy cái năng lượng lành, thiện lành của vị trời thì các vị làm cho hành tinh này nó cũng dịu mát, nó không còn nóng bức, không còn thù hận, không còn căm ghét. Nhưng mà hẹp hơn nữa, các vị nhìn bằng đôi mắt của một vị thiên đế thì cả nhà các vị nhờ được năng lượng lành rồi, chứ đừng nói đến hành tinh này cho mất công. Ta làm được cái gì cho người, điều đó phải có trong ta. Ta muốn tặng ra cái điều gì thì ta phải có tiền. Ta muốn tặng sự thương yêu cho người, ta phải có sự thương yêu bên trong. Thưa các vị, tạo cho mình có một cái nhìn như những vị thiên đế không phải là khó. Ta đã từng học Phật, ta đã từng biết một cái giận, một cái buồn, một cái ganh tị nhỏ nhoi phiền muộn, ta tự giết mình trước, ta tự đầu độc mình trước chứ không phải giết ai cả. Thế thì người thông minh thì ta hãy làm cho mình an lạc, làm cho mình hạnh phúc, làm cho mình ít tật bệnh, làm cho mình sống dài. Và một trong những phương pháp anh làm cho anh có thể đạt được những cái tiêu chuẩn như thế thì cái phương pháp vô cùng căn bản đó là hãy nhìn mọi vật, nhìn mọi người, nhìn mọi đối tượng bằng con mắt vô cùng lành thiện, tri ân con người, thương yêu con người, vân vân, là việc vô cùng dễ. Và xem ra thưa cái vị trần thế này không ai không là người ơn của ta cả nghe. Dù cái kẻ đó ghét ta, hại ta, dù dập ta cũng là người ơn luôn. Tại sao? Họ đã giúp cho ta cái điều kiện để chân cứng đá mềm. Họ giúp cho ta cái điều kiện để làm cho nhẫn lực trong ta nó đầy hơn. Họ tạo cho ta những cái bất trắc để cho chúng ta vươn lên. Cuộc đời thưa các vị, nếu không có những bất trắc thì chúng ta không trưởng thành, không vươn lên, không dày dặn, không trải nghiệm. Thế cho nên mình nhìn bằng con mắt này thì ai cũng là người đáng cho ta tri ân cả. Làm được ngần này các vị đã là những vị thiên giữa cuộc đời rồi. Đó là con mắt thứ hai. Mới có hai cấp độ thôi. Điều thứ nhất á, là mình nhận ra tỏ tường mình không phải là cái bị biết. Đó là phần đầu ngộ. Thứ hai có niềm tin vững chắc. Tức là tin chắc một điều, và cái niềm tin nó đi kèm với ít nhiều trải nghiệm nha. Mình nhận ra, mình trải nghiệm ít nhiều là cái năng lực của tánh nhận biết này nó đốt cháy được phiền não nè, nó làm tâm mình yên lặng nè, thì gọi là một chút trải nghiệm. Mà khi có được điều đó thì có niềm tin chắc. Từ có niềm tin chắc á, mình sống dần dần, sống tới lúc viên mãn thì gọi là sống được với tánh nhận biết. Nó có ba cấp, gọi là an trú về tâm bất động. Vô cùng dễ, không có cái gì dễ bằng tu. Và cái chuyện thành Phật là cái chuyện nó vô cùng là dễ, chứ khó gì đâu. Bây giờ hồi hướng đi rồi các vị về ha.
Chúng sinh Bồ Tát.